Philippines nói Việt Nam khởi xướng đề nghị về một đối tác chiến lược mới chống Trung Quốc. Tổng thống Philippines Benigno Aquino loan báo là chính Hà Nội là bên đã đưa ra đề xuất hình thành một đối tác chiến lược mới với Philippines mà hai nước đang thương thuyết để chống lại các hoạt động cải tạo đất và xây đảo nhân tạo quy mô của Trung Quốc trong Biển Đông. Nhà lãnh đạo Philippines đưa ra bình luận vừa kể trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo South China Morning Post khi nói tới hợp tác chiến lược với Việt Nam, một nước mà theo tờ báo này, trong suốt chiều dài lịch sử, đã có quan hệ thù nghịch với Trung Quốc. Tổng thống Aquino nói rằng những chi tiết của một hiệp định hợp tác chiến lược vẫn đang trong vòng hình thành, và cho tới thời điểm này, ngày ký kết vẫn chưa được ấn định. Trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho phóng viên Raisa Robles của tờ The South China Morning Post, Tổng thống Aquino nói, khi có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với một đối tác chiến lược, thì luôn luôn có chỗ đứng trong một cuộc đối thoại dựa trên lẽ phải, hơn là phản ứng bằng cách xác định lợi ích quốc gia riêng rẽ của mỗi nước. Philippines vốn đã có quan hệ liên minh với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Hai nước đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về điều mà họ cho là những hành động bành trướng của chính quyền Trung Quốc tại Biển Đông. Hồi đầu tháng này, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Harry Harris Jr., đã bày tỏ hoài nghi về các ý đồ của Trung Quốc khi cho xây điều mà ông mô tả là một vạn lý trường thành bằng cát trên Biển Đông. Tờ Hoa Nam Buổi Sáng hôm nay tường thuật rằng cuộc tranh chấp Biển Đông đã trở thành một đề tài gây căng thẳng chính trị giữa các nước trong vùng, với những tuyên bố chủ quyền chồng chéo giữa 6 nước, kể cả Việt Nam, chủ yếu tập trung quanh các quyền khai thác hải sản và khai thác dầu hỏa. Trung Quốc một mực khẳng định rằng hầu hết vùng Biển Đông trong phạm vi đường 9 đoạn do chính họ vẽ ra là thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc. Sự kiện này đã đẩy Philippines tới quyết định yêu cầu Tòa án Trọng tài Quốc tế phân xử cuộc tranh chấp dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Theo dự kiến, Tòa án Quốc tế tại La Haye sẽ ra phán quyết trong vòng 6 tháng nữa hoặc vào đầu năm tới. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã từ chối tham gia vụ kiện và có phần chắc sẽ không chấp nhận phán quyết của Tòa án Quốc tế. Đề cập tới tin này, hôm nay, trang mạng của GMA.com nói Philippines và Việt Nam đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng của một hiệp định đối tác chiến lược. Nguồn tin này dẫn lời Bộ trưởng Truyền thông Philippines Herminio Coloma cho hay hai nước đang làm việc để xác định những chi tiết của quan hệ đối tác chiến lược đã được đề nghị. Tin của GMA nhắc lại rằng, hồi đầu năm nay, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã gặp Ngoại trưởng Philippines Albert Rosario ở Manila, và trong cuộc gặp này, hai bên đã đồng ý củng cố các quan hệ song phương. Một khi ký hiệp định đối tác chiến lược, thì Philippines và Việt Nam sẽ củng cố hơn nữa các quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh. Trang tin tức của GMA còn cho biết, trợ lý Ngoại trưởng Philippines Luis Cruz đã tiết lộ tại một cuộc họp báo khác rằng Hà Nội đã đề nghị mở một cuộc họp song phương với Philippines trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào tuần tới. Ông Cruz nói thêm rằng, nếu cuộc gặp song phương này diễn ra, thì các động thái mới nhất của Trung Quốc trong Biển Đông chắc chắn sẽ đứng đầu trong nghị trình làm việc giữa hai nước. Trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm với Tổng thống Benigno Aquino, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nói, Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng biển thuộc thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm luật quốc tế và đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định trong khu vực. Tổng thống Philippines nói, thế giới đang theo dõi xem Trung Quốc làm gì. Ông nói thêm rằng, cổ vũ cho sự ổn định khu vực, đặc biệt trong Biển Đông, phù hợp với các lợi ích của Trung Quốc, vì Biển Đông, mà Philippines gọi là Biển Tây Philippines, nằm trên tuyến hàng hải nơi 40% thương mại thế giới phải đi ngang qua, và sự ổn định tại đây sẽ giúp cho Trung Quốc cải thiện nền kinh tế của nước này. Hoa Kỳ và Nhật Bản cân nhắc việc thực hiện các cuộc tuần tiễu hỗn hợp ở Biển Đông. Chính phủ Mỹ và chính phủ Nhật Bản đang khiêu xét khả năng thực hiện các cuộc tuần tiễu chung ở Biển Đông giữa lúc Trung Quốc đang ngày càng tăng cường hoạt động trong vùng biển này. Báo The Japan Times số ra ngày hôm nay 20 tháng 4 trích các nguồn tin hiểu biết về các vấn đề Biển Đông cho biết như trên. Bài báo nói rằng mục tiêu của sáng kiến này là nhằm đảm bảo sự ổn định của các tuyến hàng hải thiết yếu cho thương mại quốc tế và để buộc Trung Quốc phải tự chế trong các hành động có tính khiêu khích trong khu vực. Nhật Bản vẫn sử dụng các tuyến đường biển này để nhập khẩu dầu thô thiết yếu cho nền kinh tế nước này. Trong tình hình Nhật Bản và Trung Quốc đã tranh chấp với nhau về chủ quyền của quần đảo Senkaku, việc nới rộng phạm vi hoạt động của các lực lượng tự vệ Nhật Bản có phần chắc sẽ gây phản ứng ngược của Trung Quốc. Nước đã tuyên bố chủ quyền của quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư, trong khi Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền trên các đảo không có người ở này, gọi quần đảo đó là Điếu Ngư Đài. Kế hoạch của Mỹ và Nhật Bản liên quan tới các cuộc tuần tiễu chung ở Biển Đông bao gồm hợp tác về việc nâng cao nhận thức về chủ quyền các vùng biển, khả năng giám sát bằng vệ tinh các hoạt động trên biển để bảo vệ an ninh cho các hòn đảo hẻo lánh và các tuyến hàng hải, trong khi hai nước cập nhật những quy tắc hướng dẫn hợp tác quốc phòng vào cuối tháng này. Theo chiều hướng đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Jen Nakatani và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đã đồng ý tại một buổi họp ở Tokyo hôm 8 tháng 4 rằng Tokyo và Washington chống đối bất cứ âm mưu nào nhằm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông bằng vũ lực. Phát biểu sau phiên họp đó, ông Nakatani nói Nhật Bản sẽ thăm dò khả năng làm việc với Hoa Kỳ trong Biển Đông. Một giới chức quốc phòng Nhật nói các tuyến đường biển được nước này sử dụng để chuyên chở dầu đi ngang qua Biển Đông và Nhật Bản phải đóng góp vào kế hoạch này để bảo đảm ổn định trong khu vực. Hai bên đang đạt được tiến bộ trong việc tạo ra một khung sườn pháp lý cần thiết để thực hiện công tác tuần tiễu và theo dõi trong Biển Đông, trong đó có quyết định của chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tu chính luật quy định các hoạt động của lực lượng tự vệ Nhật Bản để cho phép lực lượng này bảo vệ các tàu chiến Mỹ trong các trường hợp khẩn cấp.